chạy theo xong ta thực hành ngũ căn với chuyện đó vì cái pháp luật không muốn vì họ mà giải nói cái pháp luật không, bởi vì luật nhập nó ngăn cản nó chậm cho nên sau cái pháp thần thông nó không có tiến độ được. Chứ thiệt ra không có cái gì cả, nếu mà lục nhập của mình mà thanh tịnh không có cái chướng ngại thì từ 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 tự nhiên là lục thông sẽ hiển lộ, không có gì khó, tại vì nó không có thông cho nên bị lục căn lục trần nó khổ thúc. Lại nữa có chúng sanh ưa trụ ở lớp bảy thức, nhạo chữ chữ nhạo, nhạo là ưa, ưa trụ ở nơi bảy thức, từ nhãn dĩ thị sự tập ý mà ta thức, cứ trụ vào đó mà sống chứ không có chuyển thức hành trí, cho nên không thể nào mà rõ biết hiểu liễu, tức là không có rõ biết được đâu là sáng, đâu là tối, đâu là thanh tịnh, đâu là tiền tối. Bảy cái phòng bồ đề tất nhiên là nó chướng ngại đó, không có hiểu rõ được bảy phần bồ đề. Tất bồ đề phẩm hết, tôi chỉ còn tập ở trong cái đạo của đó. Tất bồ đề phẩm tức là bảy cái phần giác chi, tất bồ đề phẩm nhớ không? Cho nên không có tất bồ đề phẩm cải pháp gì nữa, cải pháp tinh tấn thủy kinh an gì nữa, niệm định và xả. Đó, phải như là pháp của đại phẩm, tức là phải cải pháp bảy cái phẩm và giác, nó phải mình phải chọn theo phương pháp nào để sống. Sống tức là hành, người ta gọi là chọn phương pháp rất là lâu, tức là mình sống hàng ngày đó. Rồi mình chọn cái phương pháp nó thích ứng với lại tâm trí của mình, rồi thì phải tinh tấn, cải pháp tinh tấn, tinh tấn rồi luôn luôn là quan hệ tiến tới luôn luôn. Thì là rồi kinh an làm cho thân tâm nhẹ nhàng, nghĩa là coi như lúc nào cũng như lúc nào mình tập hành đều được kết quả. Ví dụ tập hành về thiền, tập hành về tĩnh, tập hành về mật, tập hành về quán chẳng hạn, kinh an thực hiện chánh niệm luôn luôn, tĩnh là giữ tâm yên, tĩnh xả, thể hành được xả, hành được xả, hành được xả, đi lên mãi lên mãi lên mãi, gọi là pháp của đại phật. Muốn vì họ để mà giải nói cái sự không hiểu đó, pháp bồ đề phẩm bị thách thức nó ngăn chặn ngăn che, thấy không? Vì cái pháp thất giác chi để mà giải nói cái pháp thất giác chi cho họ, đó là một chúng sanh. Lại có chúng sanh hành tám cái tà đạo, tức là trái với bát chánh đạo, ngược với bát chánh đạo, chẳng hạn như chánh kiến, cái này là tà kiến, kiến tà đạo kiến đó, rồi người ta chánh nữ, cái này tà nữ, tập hành tám cái tà đạo, không thể hiểu rõ tám cái phần thánh đạo, chánh kiến, chánh nữ, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tâm, chánh mạng, chánh định, chánh định đó. Vì muốn giải nói cái phần thánh đạo cho họ thì cái vị này cứ nêu lên những chuyện chuyện gì đó, rồi cuối cùng là đặt cái câu hỏi để nhờ Phật giải thích cho những nơi gì đó, thì cũng là những cái thần pháp, hiểu không? Những thần pháp để lại, thì những thần pháp này tất nhiên là phải có một trường khu tánh, phải có một cái linh tánh cao thượng mới rõ, mới thấu, mới biết được những cái việc như thế này, tấu cái xem tấu như thế nào, tà chánh như thế nào, mê ngộ như thế nào. Chứ nếu mà mình có tập được là đâu lại nữa có những chúng sanh cái tâm của họ luôn luôn ôm ấp trong chín cái điều phiền não, mà chín điều phiền não nhớ không, nhớ như là anh nhớ rồi á, cửu não, một là ai não, não ví dụ tập cái ai 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 đó, não phiền não, là đủ hết rồi đó, thì lớn lên cái là mắc cái tai nạn đó, rồi nó tủ kiểu về não của nó, tủ thiếu cái gì của nó nè. Một là ái não, hai là nhuế não, nhuế tức là giảm tức rồi, nó giảm tức lên thì tự nhiên từ não nó túa ra. Hai là nhuế, nhuế là xong nhuế đó, giảm tức đó. Ba là mạng não, mạng là thiên mạng, mạng là tự đắc tự cao, mạng não. Mấy cái pháp số này chứ Phật phải nhớ là thường học ở trong Phật học và trong trường Phật học á, mấy pháp số vẫn nhớ không nhớ, có mấy cái kiểm thi làm cho mọi người các bạn làm hết cái nhiều ông nữa là ông nhớ cái pháp số này là không hết. Ví dụ là biểu kể lên là cụ tự quán, ví dụ như đó kể nói thì không, tuy nhiên nó nằm ở trong từ điển, nó có trong trong đại từ điển hết, nhưng mà mình không nhớ được. Bốn là vô minh não, và vô minh tất nhiên là mỗi việc thì không có sáng suốt thì gọi là vô minh. Bất cứ việc nào, việc gì mà mình không có rõ ràng, không có minh bạch, không có sáng suốt thì gọi là vô minh. Kêu là việc não thì lớn thì như thế nào, từ đi tính cái nào cái nào, không biết đi thì ra cho nó đúng, đứng ở kia không biết đứng ra cho nó đúng cũng là vô minh hết. Không biết đầu thì nó đúng, cứ đầu ngồi theo kiểu thế gian thì sẽ không có phải chứ đâu. Cho nên phải học, cho nên phải học được rồi. Năm là kiến não, kiến tức là cảm định, chứ không phải kiến là cái gì ở đây mình nhận định. Nghĩa là kiến mà chẳng hạn như là tin tà đạo kiến, thì cái chuyện nó truyền não nó cứu là cũng luôn không. Sáu là thủ não, thủ là chắc cả, bảo thủ. Bảo thủ ý kiến của mình, cái gì cũng ý kiến mình số một, cho nên chuyện nào ta nói không có chấp thuận theo, đó tôi là thủ não. Bảy là nghi não, nghi đen, cái tâm nghi đó cũng là một cái mệt lắm. Bảy là nghi não. Tám là tập não, tức là tập là ghen ghét cũng là cái não lớn rồi, không biết đâu. Chín là sang não, sang tức là bọn sẽ sang bọn sẽ cũng là người não lắm đó, đó anh ghi cái đó rồi đọc đi đọc lại để nhớ thủ não. Tâm thường ôm chín cái thứ thừa não đó cho nên không thể nào vào được chín cái thứ nốt mà thiền định cửu thứ đại định, tức là vào nơi chín cái thứ nốt thiền định. Từ ở nơi lục dục thiên nó có một, rồi tứ thiền thiên nó có bốn là năm, chứ là tứ tâm thiên nó có bốn nữa là chín. Thì mỗi một cái quả như vậy đó, ở trên các quả trời, người ta cũng có là thiền định, chứ không phải là không có đâu nha. Nhưng mà cái thiền định còn ở nơi kêu lại gì đó, ở bên ngoài, chứ chưa có phải mà nhậm trong cái tâm để mà thiền định. Vì vậy cho nên quyết định của họ là như là quyết định ở các cái cõi trời, thì cái tâm định vậy thôi, nó còn chưa biết giải tỏa được những cái gì đó, những cái ái, những cái nhiễm, những là cái sự dục lạc ở trên các cõi trời, dục lạc càng nhiều nữa đó. Vì muốn giải nói cho họ nghe trong các cái thiền định giải thoát, chư thiền giải thoát đó, trong các thiền giải thoát tức là ở trong cái sự thiền định vậy, tam ma đề tức là samadhi, tức là cái samadhi này được là tam ma đề tức là thiền định. Lại có chúng sanh, lại có những hạt chúng sanh trụ ở năm mười cái nghiệp ác, cái này thì quý vị dễ nghe nào đó, tức là tâm tam thủ tứ ý tam trụ ở năm mười thiên nghiệp ác, không thể siêu thập hành mười cái con đường mà thiện, mười cái con đường hành động thiện, thập thiện nghiệp đạo, mười cái con đường hành động nghiệp thiện, tức là tham tam sát đạo nhâm, thẩm tứ là vọng ngôn thủy tứ để đánh khẩu, ý tam tham thập thiện, thập thang trái là vì muốn khiến cho họ đầy đủ cũng tốt là đầy đủ mười cái con đường lành rồi, cho nên bây giờ phải sao đây, phải nói như thế nào để hàng phục, để mà giáo hóa tất cả các chúng sanh mà nêu ra đó, thấy không? Thì những bậc Bồ Tát, những bậc mà gọi là thông lậu, nó hiểu được cái này chứ. Một người mà ở trong tướng đoạn trước nói còn ở trong thai tạng mà làm sao mà bầu cái chắp tay đỏ với chuyện này, chuyện người lớn người ta học có được năm mươi một xong thôi, thấy không? Đó là nói chỉ cần cái đặc tính nghĩa là làm sao mà chuyển được cái đặc tính tầm thường thì báo cáo cái đặc tính siêu việt này. Lại có những chúng sanh đọa lạc ở nơi tà tụ, tức là nghĩa là có người họ sống với lại cái đời sống của họ hoàn toàn là tà kiến, bị tụ một khấu một nhốt, thấy không? Nghĩa là họ đọa lạc ở nơi cái tà kiến hoàn toàn, hoặc là không có định tụ, không có một chút nào cái tâm họ được định, nó toàn là tà tụ hết. Đối với những cái pháp vô lậu tức là cái pháp giải thoát, pháp giải vô lậu tức là cái pháp không còn sanh tử luân hồi, cái pháp vô lậu tức là cái pháp coi như là siêu việt, thì lại bị không có những cái pháp thế giới trong đó, nghĩa là không có thông suốt được ở trong cái pháp vô lậu. Là muốn cho những chúng sanh đó hiểu rõ cái gì, hiểu rõ cái pháp vô lậu, hiểu rõ cái chánh pháp tụ. Tất nhiên là mà nếu nói chánh pháp tụ, tà pháp tụ hay tất cả những cái phần gọi là tà kiến tà tụ, quý vị nên nhớ kỹ á, là phải nói tới chánh pháp tụ. Tất nhiên là hiểu là ở trong người mình có cái linh tánh, có cái Phật tánh theo cái đó để mà hành thì gọi nó là chánh pháp tụ, mà cứ hiểu những cái pháp đó ngoài mình thì gọi là tà pháp tụ, hiểu không? Như vậy đó, nên đó là cái thành chốt là hiểu đó. Muốn cho tất cả chúng sanh được thành tựu được cái căn lành, cái căn lành ở đâu? Căn lành ở trong bản tâm, trở về với cái bản tâm gọi là thành tựu cái căn lành, thấy không? Mà tự mỗi người họ điều phục, chứ cái căn lành đó không có thể người khác điều phục cho họ được. Cái lý của giáo điển này là như vậy đó, mà tự điều phục cái tùy theo cái chỗ mong cầu đó, tùy theo cái chỗ mong cầu của mẫu hạng cao thấp trung bình cỡ nào đó, mà vì họ để mà nói pháp, thì chúng sanh hồi nãy vừa như cái đoạn trước, đoạn vừa trước nói được nó nhiều lắm đó. Bạch Thế Tôn thì nó tương lên Đức Phật, Bạch Thế Tôn, con nay vì những cái hạng người như thế đó và các cái nhân duyên, và các cái nhân duyên tức là cái nhân duyên là làm thế nào để mà giải tỏa, để mà gỡ ra những cái mối mà mê làm tẩu lỏng cho những cái hạng chúng sanh mà vừa kể đó, cho nên con có hướng về Đức Phật để mà nghe giáo pháp của Phật chỉ dạy. Cho nên con muốn có những cái câu hỏi con không ngoài cái ý ở trên đưa ra đó, như vậy chụp hữu sở vấn, con muốn có những cái câu hỏi. Lúc ấy tất cả ở trong đại chúng, ở trong pháp hội, khi mà đại chúng trong pháp hội ngồi mà nghe cô ta hỏi như vậy thì nó sẽ nói rằng khen chưa từng có, ai cũng khen nó sẽ nói khen chưa từng có, mà khởi lên những cái lời nói như thế này: chức pháp của Như Lai rất là hy hữu, theo pháp của Như Lai rất là hy hữu. Những cái hàng Bồ Tát, Bồ Đề Tát đó tức là Bodhisattva, là chỉ cho cái vị nữ đó, mặc dầu là mang thân nữ, trong này nói Nhưng mà việc là cái tâm còn hoàn toàn là tâm còn Bồ Tát, tâm còn Bồ Tát, tức là chuyển đổi sang là vậy đó, nghĩa là tâm còn Bồ Tát chứ không còn là một cái tâm hồn của người nữ nữa, hay là không còn một cái kiến thức của người nữ nữa, mà là cái tâm hồn kiến thức của cô Bồ Đề Tát đó. Mặc dù còn ở trong thai tạng, thêm mà luôn luôn lo làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, thêm yêu ích chúng sanh, là thấy chúng sanh như vậy đó, cho nên bây giờ muốn bạch lên với Đức Phật, làm sao Đức Phật thuyết pháp giải nói làm sao cho những chúng sanh đó, những chúng sanh có bệnh như vậy đó, bất chấp như vậy đó, kệ thế như vậy đó, để họ nghe, để mà họ giải tỏa, họ tự họ quyết họ giải tỏa, để làm lợi ích, nhiều ích là làm lợi ích cho chúng sanh. Cho nên cái lời pháp, cái tiếng pháp không có thể bỏ qua được, pháp ngôn bất thế là không có thể bỏ qua được. Nếu có thiện nam cùng thiện nữ nào, những người nào mà có thấy có nghe cái việc như vậy đó, cái việc mà một vị nữ mà bật lên Đức Phật ở trên tâm pháp hậu những cái việc như vậy đó, thì ai kỳ kia, tức là những cái người đó, ai mà không phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, bởi vì khi mà nghe hỏi như vậy tất nhiên là có những cái chứng pháp rồi, và cái pháp cao thượng nữa. Vì vậy cho nên thấy người thường thôi, ở đây là nói như là thiện nam tử thiện nữ nhân thôi, mà nghe được thấy được cái chuyện như vậy, cái việc như thế, thì ai mà không phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cái tâm thành Phật, cái tâm mà sáng suốt giác ngộ, cái tâm mà vượt lên tất cả cái công việc tầm thường, thì đây là mới đưa lên cái đoạn đầu, rồi còn đưa lên nhiều nữa, rồi Đức Phật luôn có mới giải thích ở sau, rồi sau đó là sau thì là giải thích nữa.
Nhĩ thời, thử nữ dĩ Phật thần lực, du như hậu biên thân Bồ Tát, tùng mũ hữu hiếp, hốt nhiên hóa sanh, thử nữ phúc huệ nhân duyên lực cố, linh kỳ mẫu thân, vô chư não hoạn, bình phục như cố, kỳ nữ sanh dĩ, vị cũ chi gian, địa đại chứng động, vũ chúng thiên hoa, nhất thiết ngạc khí, bức cổ tự minh, lục địa sanh hoa, đại như sa luân, chủng chủng trang nghiêm, sắc hương diệu hảo, việt hải nhân tâm, khủ bách thiên diệp, huỳnh kim vi hành, bạch ngân vi diệp, mã não vi tu, xích chơn châu đài, nữ tại thượng lập, thân hình du như nhị tam tuế nhi, nhan mạo đoan chánh, thậm khả ái chính, giai tùng tiền thế, thiện quả báo sanh, nhĩ thời thích đề hoàng nhân, tỳ thiên y âm lạc, bản nghệ kỳ sở, nhi ngữ chi ngôn, thiện nữ trước thử y phục âm lạc, mặc lõa hình lập, nữ báo thích đề hoàng nhân ngôn, phù bi bồ tát, bức dĩ thị y phục âm lạc, nhi tự trang nghiêm, sở dĩ giả hà bồ tát, hằng dĩ bồ đề chi tâm, dĩ vi y phục âm lạc, nhi tự trang nghiêm, tất thắng nhất thiết thế gian, thiên nhân trang nghiêm, phục thứ triều thi ca bồ tát, hữu thập chủng y phục âm lạc, nhi tự trang nghiêm, hà đẳng vi thập sở vị, bức thức bồ đề chi tâm, bức vong phế thâm tâm, thường dĩ đại từ bi, thường dĩ đại từ, vị nhất thiết chúng sanh nhi tác cố hộ, đại bi vi bổn, cường hành tinh tấn độ chư chúng sanh, phức tả thành tựu nhất thiết chúng sanh, thường dĩ tàm quý trang nghiêm, thân khẩu ý nghiệp nhất thiết bậc thí, bức vọng kỳ báo, trì chư giới hạnh, bầu đà công đức, chung bức vi phạm, trụ những nhục lực, năng nhẫn dĩ chánh phương tiện, cầu thắng thiện căn, kỳ tâm tuy trụ thiền, vô lượng đẳng chư tam muội trung, chung bức cầu chứng phi thời giải thoát, kiều thi ca thị danh bồ tát, thập chủng y phục âm lạc trang nghiêm, ưng nhất thiết thời thường bức biển ly, phục thứ kiều thi ca bồ tát, dĩ tướng hảo nghiêm thân, thắng dư âm lạc, Như thử xứ hảo, tùng phúc hoài sanh, hà đẳng phúc hoài, sở vị chủng chủng bố thí ái, trọng chi vật, năng xả dự tha, ư chi chúng sanh, vô uế phận tâm, thường cầu thiện hành, bức hạng bố thí, linh tha mãn túc, quán nhất thiết chúng sanh, giai thị phước điền, kiều thi ca, thị dâm Bồ Tát, đệ nhất y phục âm lạc trang nghiêm, nhược Bồ Tát dục chứng thanh văn, bích chi Phật thừa, bức danh trang nghiêm, nhược trụ sang tâm, phá giới tâm, xưng nhuế tâm, giải đại tâm, loạn tưởng tâm, ác huệ, tập chư phiền não, ti tiểu chi tâm, ngã bức năng, đắc a dục, a nậu đa la, ta miệu tam bồ đề, kinh bố, hối hận, tắc phi Bồ Tát trang nghiêm, sở dĩ giả hà, viễn ly Bồ Tát trang nghiêm pháp cố, dĩ thời, chúng hồi.
Lúc bây giờ người nữ này chỉ thờ thử nữ, cái người nữ đó dùng cái sức ngoài thần của Phật, của Phật đây là của Phật tánh á, không phải dùng cái sức ngoài thần của Phật mà thì cho nên ông biết rằng tuy nói nữ cái sự thực ra là ở trong tâm hồn của ta rồi. Là dùng cái sức thần thông của Phật cũng như là cái hậu gương thân của Bồ Tát, tất nhiên là cũng như là một vị Bồ Tát hậu gương thân, tức là hậu thân của Bồ Tát, từ khi không khiến cho cái thân của bà từ mẫu kia không có các cái sự hoạn não loạn, nghĩa là không có gì đau khổ, không có gì gặp rối như là người thường hết. Tất cả bình phục như cũ, giống như thường sự gì đâu, không có gì hết. Người nữ kia sanh rầu, giống như như vừa quá sanh rầu ở trong giây phút chưa có bao lâu, vị chủ duy nhân ở trong thời gian chưa bao lâu thì địa đại chấn động, như quả đất này sẽ rung động, quý vị không? Tất nhiên là khi mà một cái liên quan mà chưa là nó hùng lực, nó sáng suốt, thì dũng mạnh, chỉ tâm linh của con người đó, thì xem như là cái quả địa cầu này cũng phải rung động. Là bởi vì quý vị biết cái tâm linh của mỗi người chúng ta khi mà mê lầm ở trong mẫu từng đó chúng sanh, không nói gì tùy theo là người người hoặc là thú cũng gặp làm thú, chứ khi mà cái tâm linh đó coi là bừng ngộ, quát nhiên đại ngộ rồi á, thì cái quả đất này, núi sông đất liền này cũng phải chú động. Dễ sợ như vậy đó, không phải là thường đâu. Mưa, thêm mưa cát qua trời, tức là qua trời đại xuống giống như mưa, vừa nói thật mà vừa nói kêu là cũng như là cái sự biến hóa, hay là nói những cái sự kêu là cái thần lực, hay là nói cái thần thông thần lực của tâm linh. Tâm linh đó chứ không phải là của cái thần thông thần lực mà tạo bên ngoài đâu. Cũng vì vậy đó, thầy nói luôn, cái tâm nó quan trọng như vậy đó. Cho nên nhiều khi có những người khác, người ta chưa hiểu được cái chánh đạo hay là cái chánh tâm, mà người ta dùng cái tâm chánh tâm này nè, người ta để tâm luyện luyện cái người ta gọi là tà đạo là vậy, tà là vậy đó, nghĩa là luyện nó vẫn được đó. Cho nên có nhiều người ta tu mà người ta luyện gọi là luyện, nó luyện cái này muốn cái này được, nó muốn kỳ vọng được cái tương không hẳn được đâu, nó chỉ có không được cái đạo tâm tâm thôi. Nhớ quý vị nhớ kỹ nhé. Bởi vì cái lòng tầm tâm mà không có được cái lòng tầm tâm á, thì thỉnh thoảng có cái dịp nào đó cái ngũ thông kia nó sẽ dù là đọa lạc, nó sẽ mất, nó sẽ tiêu, nó sẽ chuyển, là bởi vì nó chưa nó tránh, nó là tà, phải hiểu được đó quý vị luôn. Chứ không phải là mà do cái gì mà tạo ra cái tâm, cũng có cái tâm, cái tâm muốn quá luyện cái này luyện nó chưa được, luyện một chỗ được nó còn hết cái tâm đâu, nhưng mà đó nó là tà. Cái gì mà hiểu cái đó để mà biết để mình tiếp tục nghe những cái người khác họ nói, họ biết thằng trong họ biết được cái này không, nhưng mà biết tới một cái khác chỉ là luyện, chứ không phải là diệt hết cái phiền não. Còn cái chánh là cái gì? Cái chánh là phải diệt hết cái phiền não này, rồi cái lục thông nghĩ cái gì nữa nó có đầy đủ hết, thì cái đó mới thì người ta gọi là chánh, hiểu không? Chứ không phải là chẳng hạn như nói là người tu theo đạo Phật mới được thành tâm đâu, mà những người khác thì ta tu đạo Phật là đắc được thành tâm như thường, nhưng mà cái đạo Phật thành tâm nó bởi vì là luyện, chứ còn cái việc nào mà còn không hết, và phải đảm bảo họ bỏ chút nào cho con cái khô cái cuộc cái đấy, còn chỉ làm sao mình chia phiền não hết á, thì cái thành tâm tự tại vô ngại, nhưng cái do đó mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chánh đẳng chánh giác. Tất cả những cái nhạc cụ nhạc khí đó ở nó không có đánh mà tự tiêu, quý vị thấy đó là cảm động ở nơi cái sức kêu là cái linh quang của cái vị nữ này đã là coi như là nó có cái phần thầm thâm diệu dụng ở trong đó. Tất cả những cái nhạc khí nhạc cụ không đánh mà tự tiêu ha, nói như cái câu đó nói nghe nó kỳ quá, phải có đánh nó không tiêu, không đánh sao mình tự tiêu, nhưng mà tại vì cái linh quang kia người ta nó cảm thông tới những cái vật đó, chẳng những là niệm với nhạc cụ đâu mà tất cả những cái vật khác cũng như vậy. Mà khi nào cái thiên tánh nó tương quan kìa, nhớ mấy cái từ đó, cái thiên tánh tương quan tức là cái đặc tính thiêng liêng nó sáng suốt giác ngộ hoàn toàn hết, định có cảm thông. Còn nếu chưa là không có đâu được các ví dụ. Nên là tôi nói mấy cái chuyện mà không hết tự kêu như thế đó. Thế ở dưới đất liền thì mọc ra hoa, hoa thì đang trồng, sẽ có cái thời kỳ nó mới nở. Nhưng mà cái này ở dưới đất liền mọc bên hoa nó giống như cái kiểu mà mình đem bao hoa nhé mình cắm vậy, thấy chưa? Lục địa tức là đất liền, sang hoa tức là mọc, rồi hoa. Mà cái hoa nó lớn như là cái vườn bánh xe, dễ sợ vậy đó. Tất nhiên là tâm lượng sáng suốt cỡ nào thì nói cho cái phần cái xe là nói cho nó dị thường với người đời, chứ thiệt ra muốn cỡ nào thì nó nghĩa là cái hoa nó muốn nó đầy cả tam thiên đại thiên thế giới thì cũng được, bởi vì không hoa lòng, cái hoa giác ngộ, cái hoa này không còn phiền não ở tâm nữa. Các thứ điều trang nghiêm chủng tất cả kêu là ti báo chánh báo gì trang nghiêm hết, sắc hương diệu hảo, nào là sắc là tinh là hương, nó màu nhiệm nó tốt đẹp nó cao thượng, theo vui vẻ đến tâm của mọi người, sự chuyện chuyện là vui vẻ, chuyện hết là vui vẻ, tức là vui này không hay là vui trên thế gian đâu, nhưng mà vui một cách quan trọng thanh thoát đến tâm của mọi người. Có trăm ngàn cái lá vàng rồng làm, nghĩa là các thứ vàng rồng, các thứ vàng và quỳnh kim đó làm cộng, cái hàng là cộng. một cái bạch ngân làm lá, cái bạc bạc trắng làm lá, đây là diễn tả cái sự màu nhiệm của linh thánh. Thì như vậy đó thì nó hiểu giống như vậy rồi đó. Cảm ơn.
Thank you.
được giai đoạn tiền thế điều từ nó đến đằng trước, đằng trước cái gì được có một cái thiện quả báo sanh, tức là cái quả lành theo để mà được một cái quả lành đó, được một cái kêu là một cái sự mà trả một cái quả lành đó để mà sanh ra đó, tâm đã chấm. Lúc bây giờ ngài Thích Đề Hoàng Nhân, tức là ông chúa trời Thích Đề Hoàng Nhân, tiếng Phạn nó kêu là Sakro Devanamita Thích Đề Hoàng Nhân. Lúc bây giờ vị Thích Đề Hoàng Nhân mới cầm cái áo trời và cái chuỗi anh lạc ở quả trời, một cái bộ y phục ở quả trời với cái chuỗi anh lạc ở quả trời, mới đưa đến cái chỗ của vị nữ mới vừa sanh đứng ở trên cái đài ngọc báo đó, mới nói như thế này, dùng những cái lời nói như thế này: vị tiểu nữ nên mặc cái y phục này và mang cái chuỗi anh lạc này để trang nghiêm cái thầm theo, chớ có nên đứng để cho bởi vì nhớ một cái mẫu chuyện đó là cái chị này sinh ra chưa y phục rồi chưa có gì hết rồi á, nó đưa tới, nhưng mà cái đây là nói cái ý gì, dầu cho cái chuyện chứ là cái chuyện tự nhiên rồi, dầu cho các đem cái thiên y hay là cái anh lạc những cái đồ đó mà có che đậy để mà trang nghiêm á thì cũng không bằng cái trang nghiêm cái tự nhiên, mà cái trang nghiêm đó ở sau này nói là tức là dùng cái tâm Bồ Đề, cái tâm Bồ Đề. Mà còn nếu mà còn bây giờ còn phân biệt ở đó là nữ, đó là nam, phải mặc đồ mặc đẹp thì đó là còn phân biệt, mà cái tâm thì cái vị nữ có trả lời trong Thích Đề Hoàng rằng, trong báo là trả lời Thích Đề Hoàng Nhân ngôn rằng luận về Bồ Tát, nói về cái Bồ Tát tâm á, Bồ Tát đạo á, thì không có cần dùng y phục hay là cử danh lạc để mà tự trang nghiêm cho mình đâu, thứ đó nó giả dối, nó không thật thiện. Bây giờ tại sao sở dĩ ra cái lý do tại sao tất nhiên là chuyển là vậy đó, cái di chuyển nó mình nhớ cái di chuyển nó không cái bộ tập tin này nó là vậy đó. Đó, Bồ Tát ai mà có cái tâm lượng Bồ Tát hay là đã thực hiện cái tâm lượng Bồ Tát ấy, thì phải thường dùng hằng là luôn luôn hay dùng cái tâm Bồ Đề, tức là cái tâm giác ngộ, lấy cái tâm giác ngộ đó dùng làm cái đồ y phục, cái đồ ánh lạc để trang nghiêm cái thân, thì cái đó mới là thiệt, các tôi là thứ thiệt. Còn bây giờ đây á, đem dầu là y phục ở quả trời, chuỗi ánh lạc đồ quý báu ở quả trời mà che đậy cái đó cũng chưa được đâu, chưa có gì đâu, thấy không? Đồ đó chứ nói đồ đó đâu. Để mà nghĩa là phải dùng cái tâm Bồ Đề để dùng làm y phục anh lạc mà tự trang nghiêm, dùng cái tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề tức là cái tâm giác ngộ, cái tâm giác ngộ, đem cái tâm giác ngộ đó trang nghiêm thì mới thiệt là đạt được đạo. Còn đem những cái y phục kia mà gọi là trang Thank you. nhân những gì là mười thứ. Mười thứ y phục ăn lạc của những hạng Bồ Tát là những cái hạng nào, mười thứ gì? Như là không có mất cái tâm Bồ Đề. Một đó là không mất cái tâm Bồ Đề, luôn luôn giữ cái tâm Bồ Đề mà sống. Thì nó cũng giống như là thầy thường nhắc trong đại chúng, lúc nào cũng nhiếp tâm, lúc nào cũng chánh niệm. Đó, cái nhiếp tâm chánh niệm đó là cái tâm Bồ Đề đó, nó nằm trong đó đó. Hai là không có bỏ quên cái thâm tâm, hiểu không? Cái thâm tâm tức là cái tâm sâu sắc tế nhị mà nó đi vào ở nơi Phật tâm. Cho nên thường thường ở trong danh pháp số mà có từ tam tâm đó, chứ là chí thành tâm, rồi thâm tâm, là hầu hướng phát nguyện tâm, thì thâm tâm này nó là một ở trong đó nè. Chí thành tâm mình làm là không có bỏ quên cái thâm tâm, hiểu không? Cái thâm tâm tức là cái tâm sâu sắc tế nhị mà nó đi vào ở nơi Phật tâm. Cho nên thường thường ở trong danh pháp số mà có từ tam tâm đó, như là chí thành tâm, rồi thâm tâm, là hầu hướng phát nguyện tâm, thì thâm tâm này nó là một ở trong đó nè. Chí thành tâm mình làm một cái việc gì đó mà muốn cho thành tựu, thành công và thành chí thành hết. Còn nếu mà không có hết lòng thành dầu cho mình quét cái nhà thì cũng không sạch, không có đầu để cứ đừng nói quét chú mà ra đi bỏ nó đi rồi nhanh nhanh tư nhanh chút xíu rồi cứ đừng có tới cái đại sự nữa. Thâm tâm là giữ cái tâm sâu sắc tế nhị, coi như là sống như cái Phật tâm, gọi là thâm tâm. Rồi hầu hướng phát nguyện tâm, khi mà sống với cái thâm tâm đó rồi đó, thì lúc bây giờ đem cái thâm tâm đó để mà làm sao tìm đủ cách đủ kiểu làm sao cho tất cả chúng sanh tìm nhận được cái thâm tâm đó, tức là mình hầu hướng phát nguyện để mình làm cái việc đó. Tức là những cái điều tu hành tam tảo, tam tảo là làm cái gì đó đó. Cho nên khi mà hiểu được đạo rồi thì ta đã suốt cuộc đời không có thể nào mà mình dám quên lãng cái vấn đề mình làm đạo. Học để là quý vị hiểu, nhất là quý vị đi phải hiểu, được phải làm là phải cải tâm, bởi vì mình theo đại thừa hạnh chứ không phải là mình theo cái kiểu thừa hạnh. Mà hãy thấy sao một cái là câu đầu của con chẳng còn được chẳng lòng được làm quên, càng khó là đạo. Nên này nói càng là đạo đó nè, chứ không phải nói cái chuyện làm ra tiền ra bạc hay là làm lớn mà không lớn và lớn gì đâu. Ra làm đạo á, làm đạo tức càng khó càng giàu, tức là năng hành có nhiều tâm gì nào. Cái chuyện khó là mà mình làm cái đó, nó không có chuyện là Bồ Tát tu, chứ mà cái gì con co trên trời đâu đó không có tu tu mình sẽ không có làm nữa. Đâu đó khổng quá cũng được, thật sự là mắng quá được cơ. Thì như vậy đó, tất nhiên là không có cái Bồ Tát, không có Bồ Đề tâm rồi, không có nghe cái tâm Bồ Đề mà đến trang nghiêm cái tâm này rồi. Cứ đem ba cái giải là tận trang nghiêm cái tâm, đến đây cái tâm Bồ Đề đó trang nghiêm thì mới được sinh ra, xứng đáng của mình dương mang cái bản tâm, cái Phật tâm đó. Thầy thường dùng ba là thường dùng cái tâm đại bi vì tất cả chúng sanh mà làm một việc cứu hộ đó. Ra làm đạo là cái tâm này nè. Thường dùng cái tâm đại từ vì tất cả chúng sanh mà làm cái việc cứu hộ. Việc ra mình làm đạo là đổ sanh giúp cho đời, ít nhất mà cũng giúp cho đời được một đoạn nào, một chút nào đó. Thế mà nếu mà bây giờ mình làm không được nữa, đâu có phải đó. Ra làm đạo to lắm, họ chửi họ, mắng họ, nhiều khi họ còn cách họ đập mình nữa nào. Đâu, khi mà mình hiểu được, mình đưa mang cái họ, mình đưa mang được cái Bồ Tát đó. Vì vậy cho nên mới quý vị mới phạm một cái sớm, phạm một cái sớm mà nó thiếu như là nó thiếu ở đâu không có gì hết. Hãy thấy gì hành tập tập con gái là con chi rồi, hay là thấy con bộ dạo con đau rồi làm hết không muốn tâm chứ hết con rồi thì nói là nói không có gì mà đấy. Giả sử mà thiếu đâu đó, nghĩa là giả sử mà nó mất cái tâm mạng này cũng dễ vậy, nhưng mà giới thân vệ mạng mình nó còn nguyên. Rồi mình có thể mình đắp được cái pháp tâm thanh tịnh để mà độ sanh nữa, hay là mình học cái tâm khác để mà độ bản thân đâu. Chỗ đó là thì phải hiểu đạo cái chỗ đó rồi mới làm đạo khổ lắm. Cho nên tu mà không hiểu đạo, cứ hiểu cái kiểu mà hình tướng hình tướng ở bên ngoài không á, thì làm sao mà làm đạo được. Vốn là cái tâm đại bi làm gốc để mà siêng năng hành đạo tinh tấn luôn luôn để độ cho các chúng sanh. Đó là cái đi một thanh lạc của tâm đó. Cái thứ tư đó là cái thứ tư, thấy không? Cái thứ năm là không bỏ cái sự thành tựu đối với tất cả chúng sanh, nghĩa là làm sao mà đi tới cái chỗ thành công thôi, chứ đừng nói bỏ cuộc. Đối với tất cả chúng sanh thường dùng cái tâm hổ thẹn luôn luôn thêm để mà trang nghiêm thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp. Đối với chúng sanh thì phải dùng cái sự hổ thẹn để chi, để mà trang nghiêm cái thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp. Bởi vì cái thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp của mình tạo nghiệp nhiều quá đi, mà bây giờ đang phải làm sao để mà nghĩa là phải đi tới cái chỗ thành tựu như vậy công đức trang nghiêm đó, thì đối với tất cả chúng sanh mình phải dùng cái tâm hổ thẹn. Nhiều khi mình làm hoặc là mình làm nó cũng được hết, rồi bây giờ phải làm sao phải trang nghiêm thân khẩu ý nghiệp luôn luôn. Khi mà mình mới cái thế phát bẩm sư mới lên dân đảng là đã nhắc đã nói trước một năm bảo rồi, xuất gia hoặc cánh tạo hệ độ nhất thiết nhân đó. Là khi mà nói gì mà có là thì phải nhớ cái nó đó, những cái điểm đó thì nó tùy theo cái tuổi tác, tùy theo cái con người, tùy theo đó, nhưng mà mình phải nhớ chính yếu. Sáu là tất cả cái vật bố thí theo nhất thiết vật thí, tất cả những cái vật bố thí thì không có mong cầu những cái gì mà kêu là đặc biệt để mà đáp lại, gọi là đi đâu bắt cầu báo đó, tài thi pháp thi ngô quý thi, tất cả những cái chuyện đó nghĩa là cứ việc làm cho từng cá nên đối với tất cả chúng sanh thi vi tạo các sống, đừng có cầm kêu là làm để chúng sanh trả ơn. Bởi vì cái nghĩa mình thì để cho nên nó tâm nghĩa mình đấu như ơn chúng sanh đó là để cho nó tức ân đó, rất đặc biệt lắm. Và cái này quý vị phải học đạo, phải hiểu đạo, rồi phải thâm nhập cái lý đạo, rồi tôn hành phải tu. Tại vì mình chưa có thâm nhập rồi thành ra cái dòng việc mà nó nặng quá rồi nó khiến mình vậy, nó khiến mình kia là đang khổ chứ gì đó. Cho nên mà mình hiểu được đạo là cái gì đâu khổ. Bảy là các cái giới hạnh đầu đà, tất nhiên là chỉ cũng phải tập hành những cái khổ hạnh. Chúng ta đi khổ mà bây giờ mình không có tập hành những cái khổ hạnh nó cũng khó độ lắm. Cái công đức trọn không có nên vi phạm, thấy không? Nghĩa là phải giữ gìn cái quý vị có nghe rằng cái vùng hai cái hạnh đầu đà, người tu vẫn hỏi phải có cái đó để chi, để cái chuyện làm đạo nó mới tu, là nó mới kết quả làm đạo, nó mới sẽ thâm nhập. Cho nên nếu mà mình thiếu không được, cho nên nếu mà mình tu á mà không có đạt hạnh, không có đạt nguyện, cũng như mình tu á mà những cái vật chất mà nó quá dư giả cũng được, khó lắm. Cho phải thiếu nó thiếu quá cũng được, thiếu quá thì nó đi tới cái độ mà là nó cũng nó lệch bên rồi, nó bệnh lâu quá nó chết yếu rồi cũng không làm vấn đề gì vậy. Cho nên lúc nào cũng phải đi con đường tu đạo là vậy, mà nhất là đường bề tâm nó đủ nó phải, nó vừa phải thảo ăn mặc và ở, nó vừa phải trong đường bề tâm quá lắm. Mùa đủ qua chú quá tối như là nó không có thấy tánh thành Phật được đâu. Là công đức trọn không có tái phạm. Tám là trụ cái sức nhẫn nhục. Nhớ nè, cái này cũng là một điểm quan trọng nè. Nhẫn nhục luôn luôn, thấy không? Ai chửi, ai mắng, ai nói nặng, nói nhẹ mình phải nhẫn nhục luôn luôn, đó là tu. Còn cái này thầy thấy sao mà động tới cái nhã chút xíu rồi nó thì giả ngã được cái tên mình là giả, nó có gì ở đâu mà thôi, phiền não nó nổi lên gì, nó lục tục mà thấy rõ ràng thấy dễ sợ gì đó, thấy không? Nhưng mình không chưa có trang bị một cái an lạc thật, một cái y phục thật của mình, cho nên mới có để lại cho mình cái y hiện tại giải pháp một vô cùng quý vị y đó, nhẫn dục khải đó, cái áo mình mặc cái áo cà sa đó của mình nhẫn dục cũng là phước điền, cũng là vô cùng phước điền, nghĩa là phải trụ cái sức nhẫn dục, cái việc hay nhẫn, cái việc khó nhẫn, thấy không? Hay nhẫn cái việc khó nhẫn đó dùng làm cái phương tiện tránh, cái việc khó nhẫn lắm. Thở từ nay mình nó cứ sát trong lỗ tai mình, kêu tên tộc của mình để là ông bà mình được hiểu không? Nhưng mà người nào hết tỉnh như này đây tự nhiên mà tâm mình vẫn sáng như từ đó, người ta là con gà từ đó, từ đó nghĩa là đó là mặc cái y phục coi như là của Bồ Tát đó, anh là của Bồ Tát đại nguyên đó. Đó chính là cầu cái thiện căn thù thắng, cái căn lành thù thắng lúc nào mình cũng có đạt luôn luôn, để chỉ để cho cái tâm đó tuy là trụ ở nơi thiền định vô lượng, nghĩa là lúc nào cũng trụ ở trong cái thiền định vô lượng, nhưng mà lúc nào cũng có cái căn lành thù thắng đó để mà độ tập chúng sanh. Mà ở trong này còn có nghĩa là tư là trụ ở trong cái thiền vô lượng vân vân, nhưng mà không phải là trụ ở cái chỗ mà mình ngồi thiền một chỗ ở trong cái góc đó mà gọi là trụ vô cùng đâu, nghĩa là tất cả việc gì mình cũng có cái phòng thiền để mình có hàng ngày đi lại ăn nói, tất cả đều dùng cái thiền căn thủ thắng đó. Cho nên nói cái tâm kia tuy là trụ ở trong thiền vô lượng đó, nhưng mà không có cái gì là trụ vẫn là gặp khó lắm. Mười là ở trong các cái phi thiền định, chư tam muội trong ở trong các cái phi thiền định chọn không có cầu chứng, nhớ không? Chắc không có cầu chứng, bởi vì nếu mà người mà tu mà còn cầu chứng Phật chứng Bồ Tát hay là người còn ham, mà làm ham thì làm sao mà đạt được cái chỗ coi là giác ngộ hoàn toàn, gọi là giác ngộ thì đâu có tham. Quý vị thấy không, hành đạo hành đạo cứ lo hành đạo đi, tu cứ lo tu đi, chứ đừng có chưa có gì mất tu trong có vài tháng vài năm thôi mà muốn chứng hay là ơn thì mà tinh văn giác hay là ngoài chứng Phật nữa, nó không dễ vậy. Mà giả sử mà muốn chứng nó trở thành cái tâm tham ta thì gặp rồi, không có sức như cái Phật tánh nó được. Thành ra hành là cứ hành, nhưng mà đừng có tâm tham cầu trong này nói đâu. Mười là ở trong các cái hạnh thiền định cuối cùng hay là trọn không có cầu chứng ngộ, có gì đâu chứng ngộ. Mình đã chứng ngộ rồi có gì đâu không chứng ngộ. Bây giờ chỉ có còn cái nếu mà cứ mong đó là cái tham. Cái phi thời giải thoát như vậy đó, tất nhiên là phi thời giải thoát không có được. Chiều thiên ca, tức là chiều thiên ca ấy gọi là Bồ Tát, như vậy đó Thank you.
Thank you.
Mà những cái hạng như thế thì không phải là Bồ Tát để mà trang nghiêm.
đang yêu trong mình, đang yêu trong người. Vì sao vậy? Cái đoạn dẫn giữa Phật cho mấy chị con đó là bởi vì Bồ Tát nó xa lìa cái pháp đang yêu của Bồ Tát. À, thì bây giờ đây đương cũng như đương là bàn luận đó, thì vĩ thời chúng hội văn thuyết Bồ Tát chư trang nghiêm pháp hữu vạn dị thiên chư thiên cập nhân tiên chủng thiện căn do các anh hùng đã tâm được trong một đời tâm. Lúc bấy giờ ở trong chúng hội, tức là đại chúng ở trong giáo hội đó, nghe nói cái pháp Bồ Tát có các cái pháp trang nghiêm. Đó, nói với chữ trang nghiêm đó quý vị cũng biết là tất nhiên là có cái pháp độ sanh. Trang nghiêm đây á, tức là trang nghiêm Phật độ hay là trang nghiêm pháp thân, thường thường ở trong kinh đó. Thành ra mấy cái danh từ quý vị phải hiểu cho nó chính xác. Đó, chứ nhiều khi quý vị từ trang nghiêm mà không biết trang nghiêm nó là cái gì ha. Đó, tức là nghe nói Bồ Tát có các cái pháp trang nghiêm. Các pháp trang nghiêm tức là nguyên tắc coi như là tràn đầy cái vấn đề độ sanh, muốn cho tất cả chúng sanh đều được sáng suốt giác ngộ hết. Mà sáng suốt giác ngộ đó là nó nằm ở trong hai cái chữ trang nghiêm đó. Có tới một muôn hai ngàn các vị thủ Thank you.
Yeah.